Xin hỏi giùm người bạn con là người bạn con đã tốt nghiệp đại học, hiện đã đi làm, nhưng trong quá trình làm việc có quen với một anh bạn đồng nghiệp trong công ty, nhưng do người bạn không làm chủ được bản thân đã có mang. Khi người bạn nói chuyện này với anh này thì anh này bảo là nên bỏ đứa bé trong bụng, và sau đó anh này bỏ cô và đi công khai yêu một người con gái khác. Thì người bạn con sợ bỏ bào thai sẽ bị mang tội, mà nếu giữ lại thì không có dám nhìn mặt mũi người họ hàng và ba mẹ, thì xin thầy cho bạn con một lời khuyên.
Cái hoàn cảnh như thế thì khá phổ biến đối với phần lớn các chị em phụ nữ chưa có kinh nghiệm về bản chất của tình yêu và đã lao vào trong những cái cuộc tình như là những con thiêu thân đó, cứ hiểu một cách sai lầm rằng sự dâng hiến về thể xác đó, được hiểu là đồng nghĩa thể hiện trọn vẹn tình yêu. Và làm như vậy đó thì nó rơi vào cái hoàn cảnh mà cổ nhân Việt Nam mình đã từng nói: già nhân ngãi non vợ chồng, tức là đến bằng tình dục sớm chừng nào đó thì cái sự đổ vỡ trong tình yêu đó nó sẽ có cơ hội diễn ra ở mức độ cao với cái chiều hướng tỷ lệ tự chừng đó. Rất nhiều chàng thanh niên hay là đấng mày râu nói chung đó, ta thấy cái phần dâng hiến hay là thuyết phục để cho người ta dâng hiến mình đó như là một cơ hội chiến thắng ở trong sự chinh phục. Và làm như thế đó thì được càng nhiều người thì sự hãnh diện tự hào ở người nam đó nó càng lớn chỗ đó. Và người nữ đó thì lại rất là dễ bị hiểu lầm bởi những lời hứa ngon ngọt của người mà mình đang đặt trọn trái thương trái tim yêu thương, nhưng lại không có kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực này, không được tư vấn bởi những người khôn ngoan đi trước, cho nên đã trở thành nạn nhân, và điều đó đã gây ra một sự bất hạnh rất là lớn. Một trong những bài ca của nhạc sĩ Vũ Thành An đó, gọi là 10 bài ca không tên đó, thì chúng tôi nhớ nó có những cái câu như thế này: hứa cho nhiều rồi lại quên, ôi đớn đau, một lần thêm, lần cuối cùng. Ở cái bên chùa Giác Ngộ đó, có gần nhà họ chuyên môn mở những nhạc tình, cái cửa sổ chúng tôi ở kế bên cạnh đó, giờ muốn không muốn rồi nó cũng nghe. Mặc dù bản thân như chúng tôi thì không hề nghe nhạc đời. Vũ Thành An có thể nói cho chính bản thân mình và cũng có thể là đại diện cho rất nhiều người lâm vào cái hoàn cảnh bị người ta hứa cuội mà cứ tưởng như là một cái hiện thực đó, cái lần cuối cùng đó không biết là bao nhiêu lần. Hoặc là một bài ca khác đó thì nó có câu như thế này là: em hứa, anh hứa rằng là ra duyên anh sẽ cưới em, mà 10 cái ra duyên, 20 cái ra duyên anh cũng chả thèm cưới. Mỗi lần nhắc đến anh đó thì anh gây áp lực buộc phải hủy bỏ nếu đã lỡ có với nhau, một cách là thiếu chuẩn bị tư thế là làm cha và làm mẹ cho cái đứa con, mà đối với người nữ đó nó là kết quả của tình yêu, nhưng đối với người nam đó, là một sự thỏa mãn tính dục mà anh ta đang khao khát để mà chiếm đoạt thôi. Thì trong hoàn cảnh này đó thì người nữ đừng nên tiếc nuối, là bởi vì anh ta đã có một người khác, thậm chí có thể nhiều người khác nữa, và mình chỉ là một trong những người nạn nhân thôi. Thì việc thoát ra khỏi cái nanh vuốt của kẻ lợi dụng về thân xác mà lý giải nó như là bản chất của tình yêu sớm chừng nào là tạo ra duyên phúc cho mình chừng đó. Và rất nhiều chị em phụ nữ lại không dám mạnh dạn, cứ nghĩ rằng là mình đang yêu thật và có thể sẵn sàng chấp nhận cho người tình của mình có thêm một hình ảnh khác, chỉ vì muốn giữ lại hình bóng của cái người mình thương, hoặc là giữ lại cái đứa con chung của hai bên. Để trả lời câu hỏi là có nên phá thai hay không đó, thì chúng tôi xin đặt ra 3 câu hỏi và người trong cuộc phải tự xét và quyết định thôi, chứ chúng tôi không dám khuyên. Khuyên kiểu nào cũng có vấn đề cả. Câu hỏi thứ nhất là: mình có đủ bản lĩnh sống không chồng mà có con, vượt qua các búa rìu dư luận vì mình thấy rất rõ cái mầm sống này đó đối với mình nó là một sự hạnh phúc, còn đối với người kia là một sự lợi dụng, chuyện đó không hoàn không màng không quan tâm đến. Và chỉ cần thấy rất rõ rằng là sống với đứa con ở trong bào thai mặc dầu không được người cha của nó chu cấp, mình vẫn có cảm giác là được hạnh phúc và vượt qua được tất cả mọi búa rìu dư luận rằng đây là một người phụ nữ hư hay đây là một cái cô không có kiến thức là bị lợi dụng rồi trở thành nạn nhân. Nếu vượt qua được những điều đó thì lời khuyên trong tình huống này là nên giữ lại. Như vậy là ta không có bị phạm tội là giết đi đứa con ruột thịt của mình. Câu hỏi thứ hai là bản chất của đời sống gia đình liên hệ đến kinh tế rất là nhiều. Giữ lại đứa con mà theo luật pháp đó, khi mình báo và yêu cầu người cha của nó mặc dù chưa chuẩn bị làm cha phải có trách nhiệm chu lo cho nó đến lúc 18 tuổi là có thể thực hiện được. Như vậy về phương diện kinh tế, dầu cho người kia có túng thiếu hay là kiểu gì đi nữa, sự ràng buộc của luật pháp buộc anh ta phải có trách nhiệm. Và như vậy là đứa con này nếu được sinh ra mặc dầu có thể là không đầy đủ cơm ăn áo mặc như là những đứa con của các gia đình hạnh phúc khác, mặc dầu không được đầy đủ cái tình thương yêu của người cha vì người cha nó đã là không có tính cách trách nhiệm ở trong việc tạo ra mầm sống này, thì đứa con đó cũng không vì thế mà chết đói chết khát, tức là mất đi cái sự sống, nó vẫn có thể tiếp tục được sống và thấy có thể sống rất là khỏe. Khi thấy được điều đó thì cái việc ta giữ lại hay không giữ lại là cái quyết định của tự bản thân ta. Điều thứ ba là việc giữ lại đối với một số chị em phụ nữ đó, đôi lúc được sử dụng như là một cái vũ khí hy vọng để buộc cho cái người mà mình đang thương và mong có người đó trong cuộc đời, mà nếu không có người đó thì không chịu nổi, để người đó buộc phải vẫy tay chào với tất cả những bóng hồng khác. Coi chừng đó là một niềm hy vọng diễn dông. Bởi vì qua bản chất của cuộc tình có quá nhiều hình ảnh ở trong đó, và nạn nhân tức là cô phụ nữ này không phải là người duy nhất, thì ta nên thoát ra càng sớm càng tốt. Ép buộc người đó bỏ cắt đứt với những người khác để sống với mình mà không chính thức làm lễ thành hôn, hoặc là ta phát hiện ra sau khi nói phải và trái với người mà mình thương mà người đó có cảm giác là đang trốn chạy. Như vậy ta biết rất rõ cái cuộc tình từ trước đến giờ mà ta dành cho người ấy chẳng qua chỉ là một sự bị lợi dụng, thì hãy nên mạnh dạn cắt đứt nó đi mặc dầu có cảm giác rất là đau khổ trong giai đoạn hiện tại. Chúng ta hãy liên tưởng đến sự kiện rằng là cái vết thương lòng này đó nó như là một cái mục nhọt có thể dẫn đến cái chứng bệnh ung thư, và mình chính là nạn nhân. Không cắt nó sớm thì đến lúc ung thư giai đoạn cuối ta không chữa trị được. Như vậy thà đau một lần để khỏi phải đau một cách lâu dài dẫn đến những biến chứng khác cho bản thân, thì người phụ nữ trong cuộc nên sáng suốt, đừng nên tạo ra bất kỳ một rỗi hy vọng nào. Như vậy câu hỏi thứ ba tự nó đã bị loại trừ, còn lại là câu hỏi một và câu hỏi hai. Phá thai thì mang nghiệp sát sanh, giữ nó thì bị búa rìu dư luận và phải trong tư thế là gà mái nuôi con mà không có sự hỗ trợ của gà trống thì ta phải vất vả hơn nhiều. Giữ mà không bị ảnh hưởng nhiều về đời sống hạnh phúc của bản thân mình thì việc giữ như thế không có gì là xấu. Đừng có sợ rằng là mình khi mình có một đứa con rồi thì những chàng trai, những người xứng đáng trong tương lai này sẽ không có thương, không quý trọng mình. Chuyện đó nó có thể có với một số người cực đoan và bảo thủ, và nó có thể trở thành vô hiệu quả đối với những người có tinh thần gọi là thoáng mở. Vì đó cuộc tình đó, nó không phải vì lý do này mà nó mất cơ hội vĩnh viễn với những người khác xứng đáng hơn, có giá trị hơn. Cho nên hãy tự mình sáng suốt để chọn ra giải pháp trước khi quyết định là nên giữ hay là nên bỏ. Xin đi câu hỏi khác.